This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio 1600 AM. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của Đài 1600. Từ phòng ghi âm của Dallas, Bảo xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Không biết hôm nay anh có khỏe không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600 AM. Gửi lời chào đến Bảo. Cảm ơn Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Ngày weekend rồi, sắp sửa đến ngày nghỉ ngơi thì cảm thấy nó khỏe hơn. Mừng Bảo như thế nào?
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, rất là khỏe thưa anh. Và thời tiết hôm nay thì cũng rất là đẹp, nhưng mà không biết là thị trường chứng khoán nó có đẹp không thưa anh?
Wow, thị trường chứng khoán thì nó hơi lạ một chút xíu thưa vị. Thời tiết thì thật sự ra thì chúng ta biết hôm nay là ngày nóng lắm, lên 102 độ, nhưng ngày mai thì đỡ hơn. Thị trường thì rất là lạ. Đúng ra thì con số màu đỏ thì đúng hơn, nhưng mà màu xanh có thể là họ, thị trường chứng khoán họ cũng nghĩ ra được rằng cái sách thuế của Tổng thống Donald Trump, mặc dù nó hurt cái kinh tế lúc đầu, nhưng mà cái long term commitment thì có thể better hơn. Dow Jones thì lên được 118 điểm, hiện tại là 24.580 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại giảm 33 điểm, hiện tại là 7.679 điểm. S&P 500 thì lên 5 điểm, lên 6 điểm, hiện tại là 2.755 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.91%. Dầu thô thì lên 2 đồng lẻ 4 xu, một thùng dầu thô là 67 đồng 49 xu, một euro đổi được 1 đồng 16 xu, vàng thì lên 1 đồng, thì bao vàng hiện tại 1.271 đồng 20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.43%, từ rồi cao nhất là 4.45%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.85%, từ rồi cao nhất là 3.84%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.830 đồng, bán ra là 22.900 đồng chẳng. Vàng thì mua vào 36.770.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.880.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Mới tin đầu tiên thì ngày hôm qua Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc, những người xin trợ cấp thất nghiệp lại giảm thêm 3.000 người nữa, hiện tại là 218.000 người cho cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 16 tháng 6. Đây là con số kỷ lục thấp, thưa vị. Trong khi đó thì nhà cửa có một con số lại khác nữa. Nếu quý vị nào mua nhà trong những ngày sắp tới nữa thì chúng ta thấy rằng cái số tiền nhà nó sẽ có tăng lên đôi chút. Người dân Hoa Kỳ đang bắt đầu có một cái gánh nặng khi mua căn nhà. Nó ba cái tiền mà chúng ta phải trả thêm nữa đó. Đầu tiên là cái mortgage, cái tiền phân lời tiền nhà sẽ tăng lên. Cái thứ hai là cái về nó dần như là lạm phát, hay là chúng ta có thể chính xác hơn là cái cung và cầu, demand and supply. Thì cái nhà nó bắt đầu có khi là nó khan hiếm thì nó lại lên giá. Và cái nhà giá trị của nó lên hơn khoảng 25-30%. Cái nhà 100 ngàn có thể trả 120 ngàn, 125 có thể 130 ngàn, thưa vị. Cái giá nó cao hơn giá trị itself, chính nó. Và cái giá thứ ba mà người dân Hoa Kỳ phải trả thêm nữa đó là 9.000 đồng, trung bình 9.000 đồng cho một căn. Và bắt đầu cái giá này khoảng từ đầu năm của năm 2017. Cái lý do 9.000 đồng này đó là cái tiền gỗ, quý vị, vì cái lumber chưa bao giờ nó cao như vậy, cao kỷ lục. 10 năm trước thì 400 đồng cho 1.000 board, và tôi nghĩ không biết nó dùng cái board cho một mét khối hay thế nào đó, 1.000 đồng, 400 đồng. Thì đến năm 2017 thì lên 547 đồng. Và từ năm 2017 cho đến nay thì con số gỗ mà 1.000 board feet nó lên 639 đồng. Vì thế cái home builder họ sẽ trả thêm 9.000 đồng cho mỗi căn nhà lắp đây cái giá trung bình, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin có liên quan đến công ăn việc làm. Phải nói rằng trong các lĩnh vực mà đang cần người làm hiện tại bây giờ trên cái lao động, về cái là lực lượng lao động, thì con số người riêng về những cái công việc mà cần chúng ta phải có tay nghề hoặc phải có cái chuyên môn, chẳng hạn như là pilot, hay là chẳng hạn như những người làm về nurse, hay những người làm về rất nhiều, thưa quý vị, trong đó có những người làm đường sắt thì chúng ta không cần railroad thì không cần kinh nghiệm lắm, nhưng mà những người đó railroad cũng đang rất là cần bị short, rồi những người truck driver nữa. Nhưng mà cái lĩnh vực về y khoa, về kiểu gọi là về y tế đó, phải nói là họ cần người always need people. Nhưng mà chúng ta muốn đổi đời đó thì nó cũng không phải là khó. Theo cái bản tin này thì nói rằng có nhiều người họ có một cái quan niệm, nếu mà làm trong cái ngành y khoa hay là y tế đó, thì at least chúng ta có cái bằng chuyên môn bác sĩ, hay là chúng ta y tá, hay là về nurse practitioner, hay là PA, patient abuse, PA là gọi là physician assistant. Nhưng mà thật sự ra không đúng, chính xác là như vậy. Chẳng hạn cái câu chuyện của cô Ellis, thì cô này là trước đây cô làm janitor, tức là làm về nhân viên lao công của một cái công ty gọi là CSX. Thì nhà cô thì gần cái trường gọi là Mercy College ở Ohio. Thì cô đã dạo bước qua một ngày đẹp trời, thì cô ta thấy cái chương trình 12 năm mà học về cái gọi là somnographic, về cái này cũng giống, nó là liên quan đến ta muốn học, và đặc biệt về cái sleep apnea. Quý vị nào biết cái này thì chúng ta thấy là nếu quý vị nào có bị trường hợp này thì chúng ta chữa sớm, không dễ bị đau tim, thưa quý vị. Và cái disorder về sleep thì cô thấy 12 tháng cô đã đăng ký, và sau đó cô đã thành công, cô đã được cái bằng practice license, rồi cô đi làm và lương tăng lên rất nhiều lần, rồi cô lại có một cái từ cái người lao công mà cô đã chuyển qua một cái người làm gọi là professional level, là chuyên nghiệp. Vì chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ riêng với ngành y tế, y khoa không thôi đó, họ cần khoảng 2.300.000 người mà từ đây đến năm 2025. Cái lý do vì nó bị short như vậy đó là mỗi cái thành phố hay tiểu bang đó, nó có những cái trường, những college, và mỗi cái trường như vậy mỗi năm ra trường khoảng 400 em. Và 400 em này ra trường đó, mà chưa kể những em này có cái bằng về cái học về y khoa hay không, nhưng mà đa số những em nào học về lĩnh vực y tế đó thì lại phục vụ ngay cái thành phố hay là ngay tiểu bang của mình, họ ít khi nào đi xa, ngoại trừ tiền lương trả hơi cao. Vì lý do đó có những thành phố mà không có đủ đại trường đại học để mà cung cấp cho thành phố lớn, dạng như ở New York, hay là những hình như thành phố như là ở Dallas cũng vậy, hay là ở Houston the same thing. Thì người ta cần, rất cần. Nếu quý vị nào mà có cái mộng hay là có một cái ước mơ để mà đổi đời, hay là muốn up cái level về công việc của mình, thì chúng ta có thể đi tham khảo những trường đại học có những cái chương trình, cái program nó 12 tháng thôi, mà chúng ta ra trường chúng ta có công việc làm nó thật sự là professional, thưa vị. Một bản tin kế tiếp, thì bản tin này đúng ra buổi sáng ngày hôm nay đã làm cho cái thị trường rung rây, nhưng mà thật sự không có, cái thưa vị, vì cái khối châu Âu đã bắt đầu có một cái luật thuế về thuế thương mại với Hoa Kỳ, và 28 cái nước ở châu Âu đã hợp chung lại đánh thuế tương đương là 3.4 tỷ, tức là khoảng 2.8 tỷ euro. Và những cái mặt hàng họ đánh thuế đó gồm có rượu whisky, rồi peanut butter, rồi cranberry, rồi orange juice, những cái mặt hàng đơn sơ là như vậy. Trong khi đó thì Hoa Kỳ lại đánh thuế trên 5.5 triệu tấn sắt và thép từ châu Âu nhập vào Hoa Kỳ. Và châu Âu họ cho biết sơ sơ đó, nếu mà không bán cho Hoa Kỳ thì chúng tôi không biết bán đi đâu. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, nói về cái shopper. Quý vị biết rằng shopper là những người mua sắm đó, thì trong tương lai rất là gần, quý vị phải đóng thuế khi chúng ta mua online. Đúng là cái luật này đã đưa ra trước đây áp dụng trên Walmart và Amazon rồi, nhưng bây giờ thì những cái nơi, những cái gọi là những cái mặt hàng nho nhỏ, những cái trang web nho nhỏ đó bán là phải đóng thuế. Cái luật thuế mà online đó, chúng ta mua ở thành phố nào mà không có cái trụ sở của cái công ty đó hay là cái cửa hàng đó thì chúng ta không cần đóng thuế. Bây giờ không cần thiết, mua ở đâu cũng phải đóng thuế. Và cái tiền thuế này nếu mà được áp dụng thì Hoa Kỳ sẽ có thể nhận được vào từ 13 đến 20 tỷ mỗi năm. Và cái tiền này thì họ nói là có thể giúp cho cái tiểu bang đó, cái thành phố đó xây dựng lại cơ sở hạ tầng như đường xá, trường học. Những người nào mà đóng thuế cao quá thì họ được thấp xuống. Những người đóng thuế nhà cao quá cũng được thấp xuống. Ngay cả income tax cao quá thì cũng được thấp xuống. Đây là cái điều rất lợi, thưa quý vị, cho những cái người, cho những thành phố hay tiểu bang. Nhưng mà rất là đau đớn cho những người mua online. Tôi nghĩ rằng có thể đây là cái chương trình này đó, khi mà áp dụng thuế như vậy đó, thì người dân Hoa Kỳ có thể thay đổi cái thói quen mua sắm của mình. Có thể thay vì mua online thì họ lại bước vào những cửa tiệm ở cái local, tức là chúng ta biết là cái local support local store. Thì tiểu bang thành phố nào chúng ta ở đó, chúng ta nên mua sắm ở thành phố đó để giúp cho cái tiền thuế quý vị để đi direct vào cái thành phố đó thì tốt hơn. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa là người ta biết khi mà người ta mua online như vậy đó thì nó đỡ hơn đi vòng vòng tốn xăng. Tức là những người bị lười, quý vị, chúng ta bị lười, trong đó có Tiến Dũng nữa. Online chúng ta có thể shopping, có thể dạo giá coi cái thằng nào rẻ nhất, mặt hàng nó hay là mặt hàng nào tốt nhất, dễ hơn. Còn khi đó chúng ta chạy xe đi cho khi đến nhiều tiệm mới mua được cái mặt hàng mà chúng ta đang cần, thưa quý vị. Xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, không chỉ có riêng gì anh Tiến Dũng đâu mà Bảo Bảo cũng vậy đó, cũng thích shop online nhiều hơn. Tại vì mình có thể đi được nhiều cái website để mà mình có thể nói một từ đó là dò giá. Và cái giá của nó thì mình sẽ thấy được nó, nhiều khi mình mua online thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với khi mà mình đi vô trong cái tiệm đó, thì thấy là nó cách biệt tới 10 đồng, từ 5 đồng trở lên, 10 đồng trở lên. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều, đã gửi đến những cái thông tin rất là hữu ích cho quý thính giả trong của làn sóng 1600 trong buổi thứ 6, sáng thứ 6 ngày hôm nay. Và trước khi rời làn sóng, xin gửi lời chào tạm biệt đến anh. Chúc anh có một cuối tuần thật là vui bên gia đình, người thân và bạn bè. Hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào lần sau.
Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Và Tiến Dũng không quên chú vị ngày thứ 6 cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.